nó quen cái thói bình thường hàng ngày, khi mình tụng kinh cái thói bình thường của mình nó khởi lên cái tâm tưởng tình cảm. Có thể nói là đôi khi mình quán Phật, đôi khi mình nghĩ đến Phật, mình cảm thấy an ủi, mình cảm thấy khích lệ. Nhưng mà khi mà mình tu cái quán đến đây đó, thì mình bỏ qua hết, mình thấy cái gốc chính của cái hành động của mình. Mình thấy là cái chỗ chính đó, chính là cái lòng tin Phật, chính là cái Bồ Đề Nguyện. Thì cho dù bây giờ là mình tụng kinh để cầu an cho một người nào, thì cái người đó cũng là một cái động cơ để mình cầu an. Nhưng tại sao mình cầu an bằng cách nào khác, mà mình tin rằng là Phật có thể làm an được? Cho nên trong cái lúc tụng như vậy, quên cái người cầu an đi, chứ đừng mình quen cái thói của thế gian là nếu mà mình không nghĩ đến người nữa đó, đó nữa là mình là người không tình cảm, và như vậy đó là mình là người không tốt, không tình nghĩa. Thành ra đó, trong lúc tụng kinh đó, mình phải nghĩ đến cái người đó, mình phải ứa nước mắt ra, thì cái thời tụng kinh đó của mình sau đó feeling vô cùng cảm động. Tất cả cái gì, cái đó nó là pháp thế gian. Bây giờ đó mình hiểu pháp Phật ấy, thì khi mà mình tụng như vậy ấy, thì mình phải tập trung tất cả vào cái tâm đạo. Khi mà trong một cái thời đó của mình ấy, mình đừng có sợ là tại sao mình không có tình cảm với cái người đang còn bệnh hoạn, người đó nằm ở gốc mà. Do người đó cho nên mình đi tụng kinh cầu an, cho nên người đó ở cái gốc của sự tập trung của mình vào đạo. Cho nên khi mà mình hành được cái pháp đó thì tất cả cái công đức đạo nó đến với người đó. Mình không có cần phải cảm thương thì người đó mới được hồi hướng. Hồi hướng, cái công đức hồi hướng nó là một cái luật tự nhiên. Khi mà người đó là cái động cơ để thúc đẩy mình tu trì, thì cái sự tu trì của mình ấy, người đó được hưởng. Nó là cái luật tự nhiên. Mình tin theo pháp. Đấy là mình bảo chứ trong suốt thời gian mà con tụng kinh, mà con cầu an cho anh bạn con, mà con quên mất trơn, con không nhớ đến anh gì hết trơn, vậy thì anh có được thì không? Đó, mình cứ hỏi như thế. Mình cứ thì nghĩ là mình phải tiếc thương, xót thương mình nó không biết là có. Thế ra cái đó nó không phải. Mà trái lại, khi mà mình quá nhiều tình cảm làm cho cái thời tu của mình nó không được thanh tịnh, nó giảm mất công đức. Rồi cái sự hồi hướng của mình ấy, cái lực hồi hướng nó lại pha tình cảm trong đó, nó không đến được cái người đó. Thì mình không hiểu cái nguyên lý của pháp, mình cứ dùng cái nguyên lý của đời. Cho nên nếu muốn dùng nguyên lý của đời thì cứ đến thẳng người đó mà an ủi người đó, ngồi chăm sóc người đó tại chỗ. Còn đã dùng lấy cái pháp để cầu an đó, thì phải quên tất cả mọi chuyện, tập trung vào pháp thôi. Và lúc đó quán là nó đều do cái lòng tin của mình mới tập trung được. Tất cả là do tin Phật và tất cả là tập trung về Phật. Cái tin mình nó đặt vào trong đó, tin mình nó đang còn hoạt động, cái lòng tin của mình nó thể hiện ra qua sự tụng niệm của mình. Mình thấy nó và chỉ thấy nó đang làm chủ tất cả. Thấy càng rõ chừng nào tâm càng đựng chừng đó. Thấy càng rõ chừng nào thì tất cả mọi hành động làm của mình nó càng sáng tỏ chừng đó. Nó quên luôn cái người kia, nhưng công đức của nó viên mãn và người kia được. Thành ra mình thật sự mình khởi lên một cái tâm muốn tốt cho một người. Mình thấy một người bệnh hoạn, mình khởi lên một cái tâm tội nghiệp muốn người đó hết bệnh hoạn, đó là một công đức. Và khi mình khởi cái tâm đó càng thanh tịnh bao nhiêu á, công đức nó càng lớn ra. Khởi một niệm tâm thôi là công đức rồi, là một cái lực. Một cái lực đó nó rất là lành mạnh, tại vì nó thiện. Đấy, bây giờ mình mới nhờ vào cái kinh pháp của Phật á, để cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Mà sở dĩ mà khi mình khởi ra một cái ý thiện mà nó bị mất thanh tịnh á, là bởi vì cái tình cảm nó xen vào quá, thương xót rồi tự nhiên sụt xịt rồi cảm mến rồi này nó, tất cả những cái nó ô nhiễm, nó làm cho cái tâm thiện thương xót nó bị giảm hết tất cả. Ở đây nó mình đưa một lực của Phật đó, để mình gạt cái đó qua bên, mình lọc cái đó đi, mình chế ngự cái đó xuống. Mà mình không biết đó, thì mình đã dựa vào kinh Phật, mình lại mang tình cảm vào trong đó nữa, thành ra nó làm cho bế tắc hết. Vì vậy đó, cho nên mình lọc nó qua hết bên là nhờ kinh Phật. Cho nên thực ra đó là cái gốc mà nó phát ra cái năng lực đó, để mà rồi nó hướng đến cái người đó, người đó được ảnh hưởng hay không đó. Cái gốc đó là chính là cái tâm thiện của mình đối với người đó. Cái kinh và pháp môn của Phật đó, tụng niệm này nó là để trợ giúp cho cái năng lực đó được phát ra viên mãn. Nếu mà mình lại thanh tịnh trong cái lúc đó mà đúng pháp, trong lúc mình tụng kinh đó, thì cái lực của kinh nó lại phát ra thêm nữa. Và như vậy từ cái tâm thiện của mình và cái lực cứu độ của kinh pháp của Phật cộng lại với nhau thì lúc đó nó mới có hiệu quả, nó có kết quả tốt. Đôi khi để mà bởi vì tâm con người luôn luôn nó ô nhiễm, cho nên tự nhiên nó phải có nhiều cái nghi thức. Tất cả những nghi thức đó không phải là để rườm rà nghi lễ gì hết, là để thương tiếc mà để chế ngược cái tâm của cái người làm chủ, làm chủ cái cổ an. Nhiều cái, nhiều cái pháp như vậy. Khi mình cầu cho vị đó thì mình cầu vị đó được Quan Thế Bồ Tát gia hộ. Người mất mình cầu cho Phật tiếp độ vãng sinh. Và khi mình cầu như vậy đó, thì thực sự ra đó là cái tâm của mình đó, nó có một sự thương xót cái người đó khi người đó bệnh cho đến khi người đó chết. Và bây giờ cầu đến Phật đó là để cái thương xót đó, thương xót đó, nó trong sạch đó, để chế ngự các cái tình cảm của mình lại. Chứ những cái cầu đó không phải là những cái mà để thêm vào, tăng trưởng thêm những cái tình cảm của mình đâu. Thành ra nếu một khi mà mình tu tập nó đúng rồi đó, tức là hàng ngày mình tu tập như vậy ấy, nó đúng. Mình mỗi lần mình tụng niệm, mình quán đến Phật, mình quán đến là tất cả cái lòng tin mình đặt vào Phật. Nếu mình không tin Phật thì mình không có tụng kinh, không tin pháp mình có tụng kinh. Nên lúc đó mình khởi cái lòng tin mà mình quán nó quen rồi đó, thì cái tín lực nó mạnh. Rồi đến khi mà mình cầu an cho một người nào đó, cái tín lực đó nó sẽ làm việc, nó hữu hiệu. Nó sẽ chế ngự tất cả những cái tình cảm ô nhiễm đi. À, nó sẽ làm cho cái thiện tâm của mình đó, cái lực của thiện tâm mình nó phát ra ngoài. Cho nên mình phải hiểu cái điều đó nữa. Nếu mình không hiểu thì mình sẽ dùng pháp Phật để thêm những cái tình cảm cho mình. Tụng cho người thân đến lúc niệm Phật khóc sút sít. Niệm Phật không phải để thêm cảm thương. Lúc mà nói Phật tiếp độ người đó đi ấy, thì là xúc động vô cùng, thấy người đó chia lìa với mình, đi theo Phật làm cho ái biệt ly khổ. Trong tâm của cái người thân nó thấy như vậy. Thành ra nếu mà cái người mất mà nó sắp đi theo Phật mà nó thấy cái tâm của cái người người thân như vậy, tự nhiên Phật biến mất à? Cái tình cảm nó che mất Phật. Nên mình là cái người đứng ra làm chủ thì mình phải mạnh mình trong cái đó. Bởi vì những người xung quanh mình có thể người ta rất là phiền não. Thế nên một vị thầy mà làm lễ như vậy đó là thực ra phải có cái pháp. Có nhiều vị thầy thì lại chiều theo Phật tử, lại thấy cũng đúng như vậy, lại tụng những cái bài thật sầu thảm để cho thầy trò cùng khóc với nhau. Thành ra nó phiền chỗ đó. Mà Phật tử thì mộ lắm. Khi nào mà đi cầu siêu phải khóc, phải cái không khí xung quanh bi ai ấy, thì xong mình như cảm thấy như là làm được một điều rất trúng. Thành ra tất cả những cái đó là những cái điều mà cho mình không có biết pháp gì. Thế giờ mình trở lại mình biết là cho nên cái sự tu tập của mình á, là những cái lúc thời quá mình tu như vậy. Mình đừng có theo cái thói quen mình cứ lên cứ tụng niệm, cứ lên tụng niệm. Và bây giờ luôn luôn á, là mình thấy là mình cứ hỏi câu hỏi tại sao mình tụng kinh, và mình phải lấy đúng cái chỗ tâm nguyện đó. À, mình có một cái tâm tin Phật, đó là cái người bình thường nhất. Mình có một cái tâm muốn theo Phật, à, mình có một cái tâm muốn theo Phật để học đạo, đó, nó cứ tiến dần lên như vậy đó. Mình muốn làm sao thâm nhập vào cái pháp Phật, đó là nó cứ tiến cao dần lên như vậy. Thì mình dùng những cái tâm đó bắt đầu từ lòng tin, và luôn luôn mình thấy tin rõ ràng. Nếu bây giờ mình bảo Phật là ai, Phật là gì, tại sao phải theo Phật, thì mình sẽ ngưng tụng kinh này ngay, mình sẽ ngưng lễ Phật đại diện. Thành ra mình cố gắng cho làm sao nó cái tín tâm đó, cái, nó hiện rõ này trong cái lúc đó. Mình thấy ở trong tâm mình, nó thấy là đây là tín tâm đang hoạt động, mà xưa nay ấy, thì nó không có nhìn thấy, và nó cứ thấy theo những cái tâm vọng động. Thấy hoặc là mình tụng như vậy như là một thói quen, mình tụng như vậy bởi vì mình thương cha thương mẹ, thân nhớ lại bố mẹ mình cũng thường hay tụng kinh như vậy, là mình thấy nó theo những cái tình cảm. Đôi khi mình muốn tụng kinh để có phước đức cho con mình nó học giỏi, mình cứ thấy những cái chuyện xung quanh, chuyện đời mà bây giờ mình phải thấy lại trong cái tụng nó có cái đạo, đạo nó nằm ở cái chỗ tín tâm. Tín là cái bước đầu tiên bước vào đạo. Nếu có bồ đề nguyện rồi thì thấy đó là bồ đề nguyện, tức là mình tụng kinh vì tất cả chúng sinh, cho nên cần cầu tụng kinh là để làm sao có được vô thượng bồ đề. Còn trong đời sống hàng ngày của mình thì điều này nó khó hơn, cho nên nhưng mà nãy giờ mình nghe đó là mình cứ sống một cái trong những cái đời sống hàng ngày, mình cứ để nó tự nhiên, nhưng sau đó những cái giờ yên tĩnh trong ngày đó thì mình sẽ thấy nó là thực ra mình vẫn đi làm như mọi ngày, mình vẫn ăn uống như mọi ngày, nhưng mà mình tin rằng từ cái lúc mình phát bồ đề nguyện trở đi đó, là tất cả những cái đời sống đó của mình ấy, là nó đều nhằm đi đến cái vô thượng bồ đề ấy. Rồi mình cũng có thể một sau một buổi đêm sáng sớm mình thức dậy một cái ấy, là mình nhắc lại cái bồ đề nguyện của mình, nhắc lại cái bồ đề nguyện thì nguyện thành Phật độ tất cả chúng sinh, hoặc là vì để độ tất cả chúng sinh nguyện thành Phật, hay là mình tạm để chữ Phật qua bên, nó nguyện thành tựu bồ đề, vô thượng bồ đề. Đó, mình nhắc lại như vậy, và rồi mình tin rằng là một khi mình phát nguyện như vậy thì cả cái cuộc sống của mình á, nó sẽ thuộc về vô thượng bồ đề. Qua những cái gì nãy giờ mình nghe mà bắt buộc không phải là tìm cầu bồ đề là phải đứng ra ngoài cuộc sống, mà bởi vì tìm cầu bồ đề để cứu độ chúng sinh, cho nên chính như vậy mà cả cái cuộc sống bình thường của mình, thế độ của mình đó, nó do cái nguyện đó mà nó hướng về cái hướng bồ đề. Mà bây giờ nó chưa đến, thành ra mình chưa thấy, nhưng mà mình tin chắc chắn như vậy. Thành ra mình sống giống hệt như mọi người, nhưng cái hướng đến nó sẽ khác. Sau mỗi một cái đời sống, người ta đi theo cái lẽ khác, mình đi theo cái lẽ khác. Mình biết rằng giờ đây á, mỗi một cái hành động của mình, cử động của mình, tức là nói đúng là từ rộng cho đến này, cho đến sâu, là từ nông cho đến sâu, mỗi một cái đời sống trong mỗi ngày của mình, và nếu nói rộng hơn nữa, một cuộc sống của mình á, là một cuộc sống hướng về bồ đề, nói cho văn thơ lãng mạn là hiến dâng cho bồ đề. Mỗi một cuộc sống của mình mà không phải sống một cái cách đặc biệt khác người, mỗi một cuộc sống bình thường bình phàm của mình là đều cúng dường để cho bồ đề tâm hết. Một khi mình phát nguyện bồ đề rồi thì nó như vậy. Và ở trong mỗi một ngày của mình đó là một cái ngày sống là để đi đến bồ đề. Cái sống như vậy nó tràn đầy ý nghĩa. chứ không phải sống để đi đến chỗ chết và rồi không biết đi đâu. Và như vậy mình đi từ từ và chi tiết, mình quán từ từ và chi tiết, cho nên mỗi một cái động tác của mình ấy, ngồi dậy, đi rửa mặt, đánh răng, mặc áo và đi làm, mỗi cái động tác của mình ấy, là nó đều hướng về Bồ Đề. Đó. Tại vì mình có sống như thế thì Bồ Đề mới có. Cho nên cuộc sống của mình là để thành tựu Bồ Đề. Cho nên mỗi một cái hành động sống của mình ấy, nó trở nên linh thiêng, nó thuộc về Đạo. Nếu mà mình quán được bước đó thì mình có thể trở thành thiền sư. Nhưng mà sự khó lắm. Nói theo nguyên tắc thì cho thấy thôi. Đấy. Mà đầu tiên mình quán trước thì tập trước những cái mà nó trong thời khóa. Rồi từ từ ấy, thì mình mới nhìn ra những cái như vậy. Ở lúc bây giờ thực sự con người mình vẫn là con người của thuộc nào mà không phải. Mà nó không phải nữa. Và cho đến bao giờ mới nhận rõ ra được là mình khác người ta. Thì biết là lúc mà Phật Thích Ca sinh ra đời ấy, sinh ra đời lúc cuối cùng ấy, mà đi 7 bước là nó có cái điều khác, điểm khác lạ. Sau đó những cái điểm khác lạ nó xuất hiện rồi coi tướng. Nhưng mà sau đó một cái vẫn bình thường như mọi người, như mọi đứa trẻ khác. Tuy rằng này có tất cả công đức, năng lực, nhưng nó vẫn sống, vẫn được nuôi bằng sữa mẹ, vẫn lớn lên, vẫn học, vẫn tập này, vẫn này nọ, vẫn có cảm giác như mọi người. Cho đến lúc nào mới thực sự là thấy này khác hẳn, đến cái lúc dưới gốc cây Bồ Đề. Thì mình cũng vậy, hiện giờ các cái đời sống của mình ấy, nó không có khác ai hết. Đó, như vậy thì kêu là Bồ Tát. Bồ là Bồ Đề, Tát là Tát Đoạ. Tát Đoạ là chúng sinh bình thường, phàm phu. Chúng sinh nó đi trong cái con đường của chúng sinh mà để thành tựu Bồ Đề. Cho nên kêu là Bồ Đề Tát Đoạ, gọi là Bồ Tát. Mà chỉ đến cái phút cuối cùng của nó mới là thấy khác. Còn suốt cái dọc đường 3 tăng kỳ kiếp không có khác, nhưng mà thực ra là khác. Cho nên con đường Bồ Tát nó vi diệu ghê lắm. Mà nay chúng ta Phật tử của Đại Thừa có duyên với con đường đó. Vậy thì mình thấy sao? Mình thấy giật mình hay là thấy hoan hỷ? Thấy hoan hỷ thì mình hồi hướng. Người